năm 1943, giữa cảnh hỗn loạn của sân ga. Eva Moses 10 tuổi, cùng người chị sinh đôi là Miriam, níu chặt tay mẹ mình khi lê từng bước lên chuyến tàu đưa gia đình họ đến Hungary. Đột nhiên, một người lính Đức Quốc xã dừng lại trước mặt mẹ Eva và hỏi: "Chúng có phải chị em sinh đôi không?" Chưa nhận thức được nguy hiểm sắp xảy đến với hai con, người mẹ hỏi ngược lại rằng: "Liệu là sinh đôi thì có tốt không?" Một người lính gật đầu, tóm lấy hai đứa trẻ. Kể từ đó, hai chị em không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Họ trở thành đối tượng cho các thí nghiệm song sinh có quy mô lớn tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau. Các thí nghiệm này được dẫn dắt bởi Josef Mengele, người được mệnh danh là bác sĩ tử thần. Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Josef Mengele, chương trình này đã biến những cặp song sinh như Eva và Miriam thành nạn nhân của những thí nghiệm y khoa tàn bạo. Khoảng 3.000 trẻ em tại trại Auschwitz-Birkenau đã bị thí nghiệm trên cơ thể. Tất cả những điều này được Mengele thực hiện nhân danh nghiên cứu y khoa về bệnh tật và sức chịu đựng của con người. Thí nghiệm của Mengele dựa trên sự ám ảnh của tư tưởng Đức Quốc xã về sự thuần chủng chủng tộc và chủ nghĩa chủng tộc thượng đẳng. Mục tiêu của ông là tái tạo dân số thế giới bằng người Đức, chủng tộc mà họ cho là thượng đẳng. Trong số 1.500 cặp song sinh được sử dụng trong thí nghiệm của Mengele, chỉ có khoảng 200 cặp sống sót. Đằng sau các bức tường của trại tập trung, Đức Quốc xã đã tiến hành những thí nghiệm gì? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên VN Express. Và tôi là Hoàng Hải. Các thí nghiệm trên cơ thể người đã được Đức Quốc xã thực hiện từ những năm 1940 trên cơ thể các tù nhân. Theo BBC, có tổng cộng gần 1,3 triệu người đã đến trại tập trung Auschwitz và khoảng 1,1 triệu người trong số đó đã chết. Vào tháng 5 năm 1943, Mengele vào trại Auschwitz. Với nguồn tài trợ cho các thí nghiệm của mình, ông đã làm việc cùng với một số nhà nghiên cứu y khoa hàng đầu. Không chỉ trại tập trung Auschwitz, các thí nghiệm trên cơ thể người sống được tổ chức với phạm vi rộng, ước tính số lượng nạn nhân lên đến hàng chục nghìn người với hơn 30 loại thí nghiệm đã được tiến hành. Mục đích của các thí nghiệm này nhằm phục vụ các vũ khí chiến tranh hoặc tìm ra các phương thức điều trị thương tật cho quân đội Đức. Đa số các nạn nhân được mang ra làm thí nghiệm đều phải chịu đau đớn tột cùng và tàn tật vĩnh viễn. Vậy còn các thí nghiệm trên các cặp trẻ em song sinh thì nhằm mục đích gì? Trước khi đến trại Auschwitz, Mengele từng tiến hành các thí nghiệm hợp pháp ở một số nơi khác. Tuy nhiên, bởi vì ám ảnh với thuyết ưu sinh về một chủng tộc người Đức thượng đẳng, Mengele đã từ bỏ đạo đức để tiến hành các thí nghiệm lên trên người sống. Mengele bị cáo buộc từ năm 1943 đến năm 1945 đã gửi 400.000 người Do Thái đi tiêu hủy tại Auschwitz. Tuy nhiên, vẫn có một số ít những người được giữ lại vì họ là anh em sinh đôi. Và Mengele muốn họ tham gia các thí nghiệm y khoa nhằm tạo ra một chủng tộc Aryan siêu đẳng. Mengele tin rằng nếu tìm được cách gia tăng tỷ lệ sinh đôi ở phụ nữ, ông sẽ giúp nước Đức vượt trội về mặt số lượng. Những đứa trẻ sinh đôi được phân loại theo độ tuổi và giới tính, rồi đưa vào doanh trại đặc biệt, sau đó được sử dụng để làm thí nghiệm. Josef Mengele nuôi hy vọng tìm ra bí quyết giúp tăng tỷ lệ sinh nhằm phục vụ cho tham vọng nhân giống hiệu quả chủng tộc Đức. Sau khi lấy tất cả số đo cơ thể và dữ liệu từ những cặp song sinh được chọn, Mengele và những người cộng sự đã tiêm vào tim họ một mũi chloroform, một chất dùng để gây mê nhưng mang độc tính mạnh. Vera Alexander, lúc đó 62 tuổi, khi trả lời phỏng vấn bà đang sống tại Israel, từng làm quản giáo tại khu nhà giam giữ khoảng 100 cặp song sinh người Romani. Bà kể lại cách Mengele đã làm một bé gái mang thai bằng tinh trùng của một cặp song sinh, chăm sóc cô bé đó trong suốt thời gian mang thai và đích thân ông tham dự quá trình sinh nở. Tuy nhiên, khi thấy chỉ có một đứa bé được ra đời thay vì một cặp song sinh, ông ta lập tức vứt bỏ nó. Ngoài ra, nhiều người cũng bị rút máu và truyền máu trong các thí nghiệm tìm kiếm phương thức tăng tỷ lệ sinh sản của phụ nữ Đức. Helen, một người trong những cặp sinh đôi còn sống sót, đã kể lại: cô cùng người chị mình ngồi khỏa thân hàng giờ trong khi Mengele tiến hành đo đạc cơ thể họ. Tất cả mọi thứ, kể cả tóc và lông mi, cũng được ghi chép cẩn thận. Sau đó, tất cả được tiêm một loại thuốc không xác định. Trải nghiệm của cặp song sinh sống sót khỏi trại tập trung tương đối giống nhau. Trong quá trình bị giam giữ để làm thí nghiệm, họ được giữ lại tóc. Những người này cho biết Mengele vừa là người bảo vệ, vừa là kẻ ngược đãi họ. Các cặp song sinh không được ăn uống hay mặc quần áo tốt hơn những tù nhân khác. Tuy nhiên, họ hiếm khi bị gây tổn thương bên ngoài. Mengele muốn giữ cơ thể họ nguyên vẹn để tiện so sánh và nghiên cứu. Trong giai đoạn đầu các thí nghiệm, ông ta đã tiến hành các cuộc kiểm tra y tế đặc biệt đối với các cặp song sinh và những người khuyết tật về thể chất. Các đối tượng được chụp ảnh, các khuôn thạch cao được làm từ răng và hàm của họ. Dấu vân tay và dấu ngón chân của họ được lấy. Đối với các đối tượng đặc biệt bị khuyết tật, Mengele ra lệnh kết thúc mạng sống của họ để có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo, đó là phân tích so sánh các cơ quan nội tạng khi khám nghiệm tử thi. Ám ảnh với chủng tộc thượng đẳng, hay còn gọi với cái tên là chủng tộc Aryan, trong thuật ngữ Đức Quốc xã, từ này được dùng để mô tả những người gốc Tây Bắc Âu có dòng máu thuần chủng, những đặc điểm thể chất điển hình và đáng mơ ước bao gồm tóc vàng và mắt xanh. Theo một bài báo trên The New York Times, Mengele cũng cố gắng tìm cách thay đổi màu mắt của những đứa trẻ song sinh. Ông ta thử làm việc đó trên một cặp, rồi so sánh với cặp còn lại. Để kiểm tra xem có thể thay đổi màu mắt của chúng và đạt được vẻ ngoài Aryan hay không, các hóa chất đã được tiêm vào nhãn cầu của trẻ em. Những mũi tiêm như vậy gây ra đau đớn dữ dội, nhiễm trùng và trong nhiều trường hợp là mù lòa. Bên cạnh việc nghiên cứu cách sản xuất ra nhiều cặp sinh đôi nhất có thể, Joseph Mengele còn tiến hành các thí nghiệm thử thuốc lên các cặp song sinh nhằm tìm ra các phương pháp điều trị hiệu quả cho binh lính. Một trong những dự án nghiên cứu là tìm ra những loại protein đặc biệt giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Dự án cũng tìm hiểu xem khả năng miễn dịch này có thể di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác hay không. Cách làm là tiêm vào các cặp song sinh người Do Thái và người Romani một lượng vi khuẩn thương hàn. Sau đó, máu của họ được lấy mẫu định kỳ và gửi đến Berlin để phân tích. Ngoài ra, Mengele cũng tiến hành nghiên cứu các loại bệnh truyền nhiễm khác trên các cặp song sinh. Ông ta cố tình lây nhiễm cho một cặp song sinh bệnh sốt phát ban hoặc một căn bệnh khác và truyền máu của cặp song sinh bị nhiễm bệnh cho cặp kia. Miklos Yislev, một bác sĩ tù nhân tại Auschwitz, nhớ lại một lần Mengele đích thân giết chết 14 cặp song sinh trong một đêm bằng cách tiêm thuốc gây mê vào tim. Nếu một trong hai cặp song sinh chết vì bệnh, Mengele sẽ giết người còn lại để so sánh sau khi chết. Mengele cũng quan tâm đến nguyên nhân và cách điều trị bệnh Noma. Đây là một loại bệnh ảnh hưởng đến khuôn mặt, thường do nhiễm trùng vi khuẩn và thường xảy ra ở trẻ nhỏ bị suy dinh dưỡng hoặc mắc bệnh khác. Theo lệnh của Mengele, trẻ em mắc bệnh Noma sẽ bị giết để tiến hành điều tra bệnh lý. Các bộ phận cơ thể và đầu của trẻ em được bảo quản trong lọ và gửi đến các tổ chức bao gồm Học viện Y khoa ở Graz, Áo. Nhà sử học Leonid Mechelin đã viết trong bài báo Những cặp song sinh trong vòng tay của thiên thần tử thần. Mengele đã lây nhiễm cho những cặp song sinh nhiều loại bệnh khác nhau, cắt bỏ các cơ quan của những đứa trẻ mà không gây mê. Ông ta muốn thấy sự khác biệt trong phản ứng của những cặp song sinh. Leonid cũng cho biết Mengele từng bị thu hút bởi một cặp song sinh. Một người hát rất hay, còn người kia thì không thể hát được. Ông ta đã cắt dây thanh quản của họ để nhận biết sự khác biệt. Trong một thí nghiệm để điều tra tác động của nhiều loại chất độc khác nhau lên cơ thể con người, Mengele đã bí mật cho độc tố vào thức ăn của các đối tượng. Hầu hết các đối tượng đều chết ngay sau khi trúng độc. Sau đó, Mengele và các cộng sự sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi. Một thí nghiệm khác liên quan đến việc tiêm thuốc chống sốt rét. Các đối tượng sẽ bị nhiễm bệnh do mũi chích hoặc được tiêm dịch chiết xuất từ tuyến nhầy của mũi. Các nạn nhân sẽ được điều trị bằng nhiều loại thuốc khác nhau để kiểm tra hiệu quả. Hơn 1.000 nạn nhân đã bị đưa vào các thí nghiệm này. Nhiều người đã thiệt mạng, số còn lại phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp và di chứng suốt đời. Joseph Mengele còn đưa ra một giả thuyết cực đoan khác về các cặp song sinh. Ông ta tò mò về việc liệu các cặp song sinh bị dính liền bẩm sinh có thể sống sót khi bị tách ra hay không, hoặc các cặp sinh đôi bình thường có thể tồn tại khi bị khâu dính liền với nhau hay không. Cặp song sinh dính liền
là đối tượng đặc biệt để nghiên cứu. Các bác sĩ đã tìm ra cách tách những đứa trẻ dính liền ra khỏi nhau trong một thời gian dài. Sau chiến tranh, phẫu thuật ở lĩnh vực này đã có nhiều tiến bộ đáng kể. Nhưng ngược lại, Mengele lại quyết định khâu lại những cặp song sinh khỏe mạnh và nghiên cứu kết quả. Cặp song sinh Gypsy đã được ghép lại ở Auschwitz, chịu đựng nỗi đau khủng khiếp và bị nhiễm trùng máu. Không đứa trẻ nào sống sót sau thí nghiệm đó. Eva Moseskor, một trong những cặp sinh đôi sống sót đã kể lại. Một cặp song sinh người Romani đã được đưa về từ phòng thí nghiệm của Mengele sau khi chúng được khâu lại với nhau. Mengele đã cố gắng tạo ra cặp song sinh dính liền bằng cách kết nối các mạch máu và các cơ quan. Hai đứa trẻ song sinh la hét ngày đêm cho đến khi bị hoại tử và chết sau 3 ngày. Tuy đã có rất nhiều cặp song sinh sống sót sau khi trải qua những thí nghiệm tàn bạo của Đức Quốc xã, nhưng lại có rất ít bằng chứng còn sót lại về các nghiên cứu này. Người ta cho rằng sau chiến tranh, Mengele đã phá hủy các hồ sơ và mang theo trên đường chạy trốn. Trong hơn 40 năm, cái chết của bác sĩ tử thần đã được báo cáo nhiều lần. Nhưng vào năm 1985, con trai của Mengele và một số chuyên gia đã xác định hài cốt của một người đàn ông chết đuối gần Sao Paulo, Brazil vào năm 1979 mới là của ông ta. Bà Hitzma, một người sống sót sau cuộc diệt chủng của Đức Quốc xã, đã kể lại: "Nhìn bề ngoài, chúng tôi đang tận hưởng cuộc sống bình thường, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng đen dài của Joseph Mengele. Nếu tôi ngăn cản những ký ức đó vào ban ngày, nó sẽ bám lấy tôi vào ban đêm." Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.